cổ văn cao thượng bố thí hành đúng pháp chư thiên hạ nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phú lớn cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phú lớn cao thượng biết tuân kính kiêm nhường và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thường nghiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biệt đời tâm không động không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng thông kính thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bên Thốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma đàm luận và tranh luận sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Trác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí và chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh ngân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma đàm luận và tranh luận. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trác Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đại lễ chư tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Trước thì một bài học lớn cho chúng ta khi mà vào trong thao thức. Đó là những gì mà chúng ta nói, những gì mà chúng ta truyền đạt cho nhau. Nó quả thật nó có nhiều cái tác dụng, nhiều cái ảnh hưởng. Tốt có, xấu có. Và có lẽ là ở thời buổi nào cũng vậy. Cái ngôn ngữ mà nói rằng là nó mang lại rất nhiều cái lợi ích của con người cho con người. Nhưng mà nó cũng mang lại nhiều cái phiền não cho con người. Về điều này chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Nói như thế nào mà tránh đi những cái phiền não? Nói như thế nào mà mang lại cái lợi lạc? Về điều này chúng ta phải học thật kỹ. Bởi vì không phải đơn thuần là chúng ta chỉ nói, hay là không phải đơn thuần là chúng ta chỉ im lặng, không phải chỉ đơn thuần là mình nói cho đẹp lòng người, hay là mình tránh đụng chạm với người. Có những thứ cần để nói, nhưng mà cũng có những thứ cần được im lặng. Sử dụng ngôn từ là một vấn đề rất là tế nhị, đặc biệt rất là tế nhị. Bài kinh hôm nay, thưa quý vị, là một bài kinh tương đối dài, rất dài. Và rất là hoan hỷ là bài kinh này để Pháp Đăng Pháp Tân là vị giảng sư. Và chúng tôi cũng sẽ cùng phụ giảng với Đại Đức Pháp Tân. Và lát nữa, khi chư Tôn Đức ở đủ trung rung thì chúng ta sẽ cùng thỉnh quý Ngài cùng sẽ tiếp với Đại Đức Pháp Tân giảng. Về nội dung của bài kinh này thì Đức Phật Ngài nói một cách rất là ngắn gọn ở trong phần đầu. Mà nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy sự lợi lạc. Ngài dạy rằng chớ có hành trì dục lạc, hạ tiện, đê tiện, phàm phu, không xứng đáng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Và cũng không nên hành trì khổ hạnh, đau khổ, không xứng đáng bậc thánh, không liên hệ được mục đích. Từ bỏ hai cực đoan này, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ tắc thành, mắt tắc thành trí, đưa được an tịnh, thắng trí giác ngộ niết bàn. Đó là phần thứ nhất. Khi mà Đức Phật này đề cập đến trung đạo, thì Ngài khẳng định một điều là con người của chúng ta có cái khuynh hướng cực đoan. Do khuynh hướng cực đoan, chúng ta có cái ngôn ngữ cực đoan. Và chẳng những ngôn ngữ cực đoan mà chúng ta còn hành trì cực đoan. Thật trên phương diện là để không có tranh luận một cách vô ích, không có những lời qua tiếng lại cái vô ích ấy, thì chúng ta phải dựa cái ngôn ngữ của chúng ta trên một cơ sở mà chúng ta gọi là ngôn ngữ của trung đạo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta nói về ngôn ngữ của sự hiểu biết. Ở đó Đức Phật nói rằng nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Không phải là Đức Phật Ngài dạy chúng ta không có tranh luận, nghĩa là không biết khen, không biết chê. Nhưng mà Ngài biết nên tán thán điều đáng tán thán và chỉ trích điều đáng chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán và không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Mình biết cái gì nên tán thán và chỉ trích, nhưng mà sau khi biết rồi không tán thán, không chỉ trích mà chỉ nên thuyết pháp. Đây là một điểm rất là tế nhị. Nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán xét lạc, nên chú tâm vào nội lạc. Nên nội lạc tức là sự an tịnh trong lòng mình. Và không nên nói lên lời bí mật. Mặt đối mặt với ai không nên nói lời mất lòng. Nếu nói thật thì từ từ, không có vội vàng. Chớ có chấp trước ngôn ngữ địa phương, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Như vậy là tổng thuyết về vô tánh phân biệt. Chỉ riêng phần này, thật sự quý vị, thưa quý vị, rất là lời lạc tuyệt vời để tất cả chúng ta cùng hiểu, cùng thâm nhập. Chúng tôi sẽ chia pháp thoại này làm ba phần. Và mỗi một phần sẽ có một vị giảng sư. Hôm nay Đại Đức Pháp Tân là vị giảng sư chính. Thì Đại Đức Pháp Tân sẽ giảng một phần. Và hai phần còn lại thì Chư Tăng sẽ cùng giảng với Đại Đức Pháp Tân. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta hơi mất thì giờ một chút. Chúng ta sẽ đọc hết bài kinh này một lần. Sau khi đọc hết bài kinh này thì Chư Tăng sẽ bắt đầu để giảng từ phần 1. Quý vị Phật tử Hoa Kỳ, quý Phật tử Hoa Kỳ kiên nhẫn để nghe hết bài kinh này. Bài kinh này là một bài kinh đặc biệt rất là quan trọng, quý vị. Rồi sau đó thì Chư Tăng sẽ giảng. Xin mời quý Phật tử Hoa Kỳ bắt đầu đọc cho.
Dạ sa thứ lành thay, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình lớp Phật Pháp Quốc Pháp hôm nay, đàm luận và tranh luận phần E, Kinh Vô Tránh Phân Biệt. Arana Quy Phần Gác Sức Tác. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Chê Tá Quá Na, Kỳ Đà Lâm, tại tỉnh xá ông A Na Tháp Binh Đi Cá, cấp cô độc. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về vô tránh phân biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh. Không liên hệ mục đích, từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Nên biết phán xét về lạc, sau khi biết phán xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc. Không nên nói lên những lời bí mật, mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng. Nên nói thật từ từ, không có vội vàng, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Như vậy là tổng thuyết về vô tránh phân biệt. Khi được nói đến, chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, do duyên gì được nói đến như vậy? Phàm lạc gì liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Pháp như vậy là có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm lạc gì liên kết với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh nào, khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm không hành trì khổ hạnh nào, đau khổ không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Chỉ được nói đến, chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên gì được nói đến như vậy? Đây là con đường thánh tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi được nói đến, từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Và kính mời cô An.
Khi được nói đến, nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, thế nào là tán thán, thế nào là chỉ trích, nhưng không thuyết pháp? Vì ấy chỉ trích một số người và nói như sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những người ấy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Vị ấy tán thán một số người và nói như sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt để đi tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Ở đây vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: những ai đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc về tà đạo. Ở đây vị ấy tán thán một số người và nói như sau: những ai không đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Ở đây vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: những ai chưa đoạn tận hữu kiết sự, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Ở đây vị ấy tán thán một số người và nói như sau: những ai đã đoạn tận hữu kiết sự, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Như vậy, này các tỳ kheo, là có tán thán và có chỉ trích, nhưng không thuyết pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là không có tán thán và không có chỉ trích, nhưng có thuyết pháp? Vì ấy không nói như sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự đam mê là một pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy không nói: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: không đam mê là một pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy không nói: những ai đam mê, hành trì, tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc lạc, thuộc tà đạo. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự đam mê là một pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy không nói: những ai không đam mê, hành trì, tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, tất cả những vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự không đam mê làm không đau khổ, pháp này không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc về chánh đạo. Vị ấy không có nói: những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: khi hữu kiết sử chưa đoạn tận, chưa hữu chưa đoạn tận, vị ấy không nói như sau: những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: và khi hữu kiết sử được đoạn tận, hữu được đoạn tận, như vậy này các tỳ kheo, là không có tán thán, không chỉ trích, nhưng chỉ thuyết pháp. Khi được nói đến, nên biết tán thán và biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, chớ có tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Chính do duyên này được nói đến như trên. Kính mời Phật tử vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Phần C: khi được nói đến nên biết phán xét về lạc, sau khi biết phán xét về lạc nên chú tâm vào nội lạc. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này Thích Tỷ Kheo, có năm dịch trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc pháp do mắt nhận thức: khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị đó do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm giác: khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỷ kheo, như vậy là năm dục dưỡng trưởng dưỡng. Này các tỷ kheo, do duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc và hỷ, như vậy gọi là dục lạc, tuế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc. Ta nói loại lạc này không nên thực hành, không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn, nên sợ hãi. Ở đây này các tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục. Sanh có tầm, có tứ, đình chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú. Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Thiền thứ ba, chứng đạt và an trú. Thiền thứ tư, như vậy gọi là xuất ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, giác ngộ lạc. Ta nói loại lạc này nên thực hành, nên tu tập, nên làm cho sung mãn, không nên sợ hãi. Khi được nói đến, nên biết phán xét về lạc. Sau khi phán xét về lạc, hãy chú tâm vào nội lạc. Do chứng duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, không nên nói nên lời bí mật, mặt đối mặt, không nên nói lời mất lòng. Do duyên gì được nói đến như vậy? tại đây, này các tỷ kheo, biết được một lời bí mật là không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích. Nếu có thể được, chớ nói lên lời bí mật ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là thật, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tự tập đừng nói lời ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích ở đây, nên biết thời nói lên lời bí mật ấy. Nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt là không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thể được, mặt đối mặt, chớ có nói lên lời nói mất lòng ấy. Nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt là thật, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tập chớ nói lên lời ấy. Và nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt là thật, không hư vọng, có liên hệ đến mục đích ở đây, nên biết thời nói lên lời mất lòng ấy. Khi được nói đến, không nên nói lời bí mật, mặt đối mặt không nên nói lời mất lòng. Do chính duyên này được nói đến như vậy, khi được nói đến nên nói thật từ từ, chớ có vội vàng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây này các tỷ kheo, nếu nói vội vàng, thời thân mệt mỏi, tâm bị tổn hại, tiếng bị tổn hại và cổ họng bị đau, lời nói một người vội vàng không được rõ ràng và không được nhận hiểu. Tại đây này các tỷ kheo, nói lời từ từ, thân không mệt mỏi, tâm không tổn hại, tiếng không tổn hại và cổ họng không bị đau, lời nói một người nói từ từ được rõ ràng và được nhận hiểu. Khi được nói đến, nên nói thật từ từ, chớ có nói vội vàng. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Xin mời Phật tử Lăng và Nguyệt.
Khi được nói đến, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Và này các tỷ kheo, thế nào là chấp trước địa phương ngữ và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỷ kheo, trong nhiều quốc độ, người ta biết những chữ Pati, Pata, Vitha, Sarawa, Dharava, Vona, Visira, v.v. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy, những chữ là như vậy, có người lại làm như vậy, kiên trì chấp thủ, chấp trước và nói, chỉ như vậy là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Như vậy, này các tỷ kheo, là chấp trước địa phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Và này các tỷ kheo, thế nào là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỷ kheo, trong nhiều quốc độ, người ta biết những chữ Pati, Pata, Vitha, Sarawa, Dharava, Bona, Isla, v.v. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy, những chữ là như vậy, một người không chấp thủ mà giải thích, các vị ấy y cứ như thế này, giải thích như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Khi được nói đến, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, do chính duyên này được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, phàm lạc gì liên hệ với dục, nhưng có đam mê đoại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy, có đau khổ, có phiền lao, có ưa não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lạc gì liên kết với dục, nhưng không có đam mê đoại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy, không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưa não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy, có đau khổ, có phiền lao, có ưa não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm không có hành trì tự kỷ, khổ hạnh, không đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưa não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, đây là trung đạo đã được Thế Tôn giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưa não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, pháp tán thán và chỉ trích, nhưng không trước pháp này. Pháp này có đau khổ, có phiền lao, có ưa não, có phiền não, thuộc đà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, pháp không tán thán, cũng không chỉ trích, chỉ có trước pháp. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưa não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, pháp dục lạc này là quế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc. Pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Mời tín hình tiếp theo.
Tại đây, này các tỳ kheo, pháp xuất ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc. Pháp này là pháp không đau khổ, không phiền lao, không u não, không nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói bí mật nào, không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nào là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói bí mật nào là chân thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền não, không có u não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai, không chân thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có u não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách vội vàng, pháp này có đau khổ, có phiền lao, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này tỳ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách từ từ, pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, chấp trước địa phương ngữ và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp phụ tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, không chấp trước địa phương ngữ và không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nghiệp não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải tự tu học như sau. Chúng ta sẽ biết hữu chánh pháp và chúng ta sẽ biết vô chánh pháp. Sau khi biết hữu chánh pháp và sau khi biết vô chánh pháp, chúng ta sẽ hành trì vô chánh đạo. Và này các tỷ kheo, thiện gia nam tử Xứ Thuốc Tí Tu Bồ Đề đã hành trì vô chánh pháp. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Những điểm chính: một, ngôn ngữ là con dao hai lưỡi, rất lợi ích và cũng rất độc hại. Hai, một người có giáo dục, có hiểu biết sử dụng ngôn ngữ lương thiện, lợi lạc, hòa nhã. Ba, một người tu nên biết rõ thứ ngôn ngữ nào gây tranh luận hay không tranh luận. Vị ấy tất nhiên lựa chọn ngôn ngữ không tranh hơn thua. Và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tên Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chủ. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài kinh Vô Tránh Phân Biệt. Và cái bài kinh này thì như chúng ta đang nghe các vị MC đọc rất là dài. Do vậy thì theo lời của Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ phân ra ba phần. Chúng tôi sẽ xin được giảng cái phần đầu tiên, cái phần một, thì nó đến phần dẫn nhập của ngôn ngữ trung đạo. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì chúng ta thấy rằng ở bài kinh này Đức Phật thì dạy rằng ngài sẽ giải về cái pháp vô tránh phân biệt, về cái pháp mà vô tránh phân biệt. Và ở đây đó thì ngài có nói rằng cái ngài dạy rằng trong cái điều mà con người mà chúng sinh mà có cái khuynh hướng về hành trì cho các dục nó tăng trưởng đó, thì đó chính là một cái pháp rất là hạ liệt. Và pháp đó là một cái người là một cái phàm phu và không phải không xứng đáng là một bậc thánh. Vì vậy đó cho nên là Đức Phật này nói rằng nếu mà hành trì về cái pháp tức là hơi có cái phinh hướng thụ hưởng dục lạc đó, thì đó là cái nguy hiểm cho cái đời sống, và đó cũng là cái nhân để gây ra cái đau khổ. Và cái phinh hướng thứ hai nữa đó, nếu mà mình một người phàm phu đó mà phinh hướng theo cái phương cách mà người ta gọi đó là cái phinh hướng mà gọi là khổ hạnh đó, thì chúng ta thấy rằng là từ thời Đức Phật và cho đến ngày hôm nay đó cũng có một cái số phương hướng, tức là cái phinh hướng hành đạo của những cái người ngoại giáo đó, thì họ thường có một cái phương hướng tức là khổ hạnh, ép sát và làm cho nhiều, coi như họ sẽ thực hành nhiều cái phương pháp tu, nhiều cái hình thức tu, gọi là làm cho cái sự khổ tiêu tị của xác thân, khổ sở của xác thân và đau đớn của xác thân. Thì như vậy đó, họ quan niệm rằng với cái việc làm như vậy đó, với sự hành trì như vậy đó, thì sẽ mang đến cái kết quả đến cho họ, tức là sự giải thoát. Thì cái điều đó đó, Đức Phật này khuyên rằng nếu mà một người có phinh hướng trong sự thụ hưởng dục lạc, thì đó cũng là cái sự nguy hiểm, đó cũng là sự nguy hiểm, và đó cũng là cái nhân để dẫn đến cái đau khổ. Và nếu như có cái phinh hướng mà thiên về cái khổ hạnh, cũng là cái phinh hướng dẫn đến cái đau khổ, cũng không có cái sự lợi ích. Bởi vì ở đó, đó Đức Phật này nói rằng nó không mang đến cái không mang đến mục đích, không đến đạt đến cái mục đích, mà nó còn hoàn toàn là nó không xứng đáng. Tức là cái việc hành trì đó, cả cả việc khuynh hướng về khổ hạnh hay là khuynh hướng về lợi dưỡng, thì cả cái điều đó đó nó không xứng đáng với lại cái việc hành của bậc thánh, mà nó cũng không mang đến cái mục đích gì hết. Và Đức Phật này còn khuyên rằng nên từ bỏ hai cái cực đoan đó. Mà chúng ta thấy rằng xưa nay đó, thì Đức Phật này gọi rằng đó là hai cái cực đoan, hai cực đoan. Bởi vì thiên về bên lợi dưỡng đó, thì cũng là một cái khổ. Tức là có một số chúng sinh đó, suy niệm rằng trong một cái quan niệm rằng trong đời sống này đó là sự chết, sự sống và chết đó, nó là sự ngẫu nhiên, và có mặt trong đời này cũng không phải là do nghiệp, nó là do phiền não gì hết, và sau khi chết đó, là không còn cái gì nữa. Và do vậy đó thì họ có một cái khuynh hướng nghiêng về thụ hưởng các dục, tức là họ thích cái gì, họ thích cái gì thì họ sẽ làm cái đó, thích cái gì thì họ sẽ thụ hưởng cái đó, và họ luôn luôn chiều theo cái, tức là chấp nhận theo cái khuynh hướng thụ hưởng các dục. Nhưng mà có một số chúng sinh khác á, thì lại ngược lại, tức là cũng có một cái khuynh hướng là nghĩ rằng cái việc mà tu tập bằng cái cách tu tập nào đó, trong đó có gọi là cái tu cực tập bằng cái cách là ép sát hay là khổ hạnh hay là hành trì. Chúng ta thấy có những cái việc hành trì đó, tức là nhịn đói, nhịn khát, hoặc là phơi nắng, phơi mưa, hoặc là làm thậm chí thân của họ sẽ làm cho đau đớn, đau khổ. Như vậy đó thì sẽ chấm dứt khổ. Và Đức Phật này nói rằng những cái việc hành trì đó nó không có mang lại cái lợi ích gì hết. Và Đức Phật này nói rằng hãy từ bỏ hai cực đoan ấy, con đường trung đạo mà được các bậc đất Như Lai đó, được Như Lai tác thành mắt, tác thành trí, và đưa đến sự an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật này còn dạy rằng là nên biết tán thán và nên biết chỉ trích, nên biết chỉ trích. Ở đây thì Đức Phật này dạy rằng sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, và không tán thán cũng không chỉ trích. Ở đây đó là Đức Phật này dạy rằng mình biết cái điều mà đáng khen, đáng tán thán, cái điều mà đáng tán thán. Ví dụ như này, ngài nói là khuynh hướng ở trong cái dục lạc á, thì cái điều đó nó cũng không phải là để tán thán, mà tán thán là lại loại bỏ các dục. Tức là cái người nào mà có cái hành trì mà loại bỏ các dục, tức là không có khuynh hướng ở trong các dục, hay hoặc là không khuynh hướng ở trong các cái khổ hạnh, thì đó là người tán thán, đáng tán thán. Rồi nên biết chỉ trích là người nào mà có khuynh hướng, chúng sanh nào mà có khuynh hướng mà đam mê trong các dục, và đam mê trong các dục, và tự mình chấp nhận mình với một cái đời sống khổ hạnh, ép sát khổ đau đó, thì như vậy thì không đáng chỉ trích. Mà không chỉ trích mà chỉ nên là thuyết pháp thôi. Đức Phật ngài nói là chỉ nên thuyết pháp, tức là nên nói cho họ nghe rõ. Cũng như là chúng ta thấy rằng Đức Phật á, ngài cũng đã đi qua hết cái con đường, chặng đường đó rồi. Khổ hạnh, lợi dưỡng ngài cũng đã đi qua. Lợi dưỡng là bằng cách chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử đó, thì ngài á, ở trong ngai vàng điện ngọc, tức là ngài là một vị đông cung thái tử, ngài sẽ trở thành một vị vua ở trong tương lai. Cái sự thụ hưởng trong các dục, có lẽ là chúng ta biết rằng chính vua cha là đức vua Tịnh Phạn Suttodana đó, cũng đã xây ba cái tòa nhà, một tòa nhà mùa nóng, một tòa nhà mùa lạnh, và một tòa nhà mùa mưa, để rồi ngài có đầy đủ những cái tiện nghi, đầy đủ những cái phương tiện, và đầy đủ những cái người hầu kẻ hạ để mà phục vụ cho ngài. Như vậy thì trong cái sự thụ hưởng dục lạc, ngài cũng đã trải qua cái con đường đó. Và suốt trong từ khi lúc mà trưởng thành rồi đến lúc mà xuất gia đó, thì trước cái thời điểm đó đó, chúng ta thấy rằng ngài đã thụ hưởng rất nhiều. Và khi mà ngài đã từ bỏ ngài thấy rằng cái sự từ bỏ cái sự thụ hưởng ở trong các dục lạc, nó cũng không mang đến cái mục đích gì, và nó cũng không phải là có cái lợi ích gì. Và do vậy đó, Ngài từ bỏ cái sự thụ hưởng đó, và Ngài sẽ bước theo một bước nữa. Và Ngài đã trải qua, từ khi mà Ngài xuất gia rồi, Ngài trải qua cái con đường khổ hạnh. Và trong sử ghi lại thì Ngài đã trải qua 6 năm như vậy. Và 6 năm như vậy đó thì bao nhiêu các cái hình thức mà gọi là khổ hạnh thì có lẽ là chúng ta thấy nè, được mô tả là Ngài ăn chỉ rất là ít nè. Rồi có thể nói rằng cái lúc mà Ngài ốm nhất là cái da bụng của Ngài phía trước đó, nó có thể teo vào ở bên trong cái ổ bụng và nó sát vào bên ra bên sau. Như vậy nó ốm như thế nào đó, thì Ngài cũng đã trải qua những điều đó. Và Ngài khuyên rằng cái điều nào đó là nên tán thán, bởi vì cái con đường mà Ngài đã trải qua đó thì cũng đã đi ra rồi. Tức là khổ hạnh cũng đã đi qua rồi, và lợi dưỡng cũng đi qua rồi. Và nên biết những cái gì, cái ngôn ngữ nào có phán xét, và nên biết những cái phán xét những cái nào về lạc nào mà đưa đến cho con người, cho chúng sinh đó, có thể thối đọa, nhưng mà lạc nào đó có thể là dẫn đến cái sự an lạc, giải thoát cho chúng sinh. Thì cái lạc đó đó là nên tán thán, và cái lạc đó là nên hành trì. Còn cái lạc mà nó liên quan đến ngũ dục á, đến các dục á, thì cái lạc đó làm cho tâm nội tâm nó không có định tĩnh, và làm cho cái sự khổ nó càng thêm. Cũng như một người mà Đức Phật Ngài ví rằng dục á, nó có cái vị ngọt của nó có cái sự nguy hiểm của nó, và nó có cái sự xuất ly của nó. Với một người phàm phu thì chỉ thấy vị ngọt của nó thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng một người khá hơn một chút đó, tức là cao hơn một chút, có sự hành trì cao hơn một chút đó, thì thấy đó, cái sự đó là sự hành trì mà chúng ta thấy rằng cái dục đó, trong ngũ dục đó, trong dục đó, nó vẫn có cái sự gọi là cái sự khổ của nó, chứ không phải là không có sự khổ của nó. Qua đó thì chính cái người mà nhận thức ra cái sự khổ đó, đó thì rõ ràng là một người mà biết được cái chân tướng của nó, biết được cái điều mà do cái nguyên nhân dẫn đến khổ, và cái khổ này nó bắt nguồn từ đâu, và cái sự thỏa mãn trong các dục thì không bao giờ mà cảm thấy như là nó sự đầy đủ được, bởi vì không bao giờ thấy đủ. Cũng như là chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài ví dụ giống như là một người mà đang khát nước, lại đi tìm nước muối mà uống, thì cái người đó lại càng khát khát thêm, chứ không thể nào mà hết khát. Mặc dù trước đó, mặc dù đang uống thì sẽ đã khát, nhưng mà sau đó lại càng khát thêm. Cũng như là có cái khuynh hướng ở trong các dục á, thì nó càng tăng trưởng, thì dục không bao giờ mà cảm thấy thỏa mãn, mà dục nó lại là cái càng tăng trưởng, và càng tăng trưởng chừng nào thì nó lại là càng đau khổ chừng nấy. Cho nên Đức Phật Ngài khuyên là cái điều á mà Ngài dạy đó là nên tránh cả hai cái cực đoan đó, tức là thiên về khổ hạnh cũng nên tránh, bởi vì khổ hạnh nó làm cho người khổ. Và chúng ta thấy rằng cái tâm, cái gì mà nó ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói là ví như mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Như vậy thì cái lòng tham của con người đó, tham liên quan đến các dục, và là tham liên quan cái sự tái sanh ở trong cõi dục, liên quan đến cái sự hướng vọng ở trong tương lai, thì cái đó nó càng tăng trưởng chừng nào thì tâm tham của mình nó càng phát triển mạnh chừng ấy. Còn nếu như mà tâm sân, nếu như mà sự ép sát khổ hạnh á, thì nó sẽ gây cho người ấy, cho chúng sanh đó, đó sẽ tiêu trì khổ, và càng cảm thọ khổ đó thì sẽ dẫn đến cái mà lòng sân, tức là tâm sân sẽ tăng trưởng, và nó cũng không có thể nào, đó là cái nhân mà nó không thể gọi là, đó là những cái nhân để đưa đến sự diệt khổ, mà tham sân si nó là nhân để dẫn đến sự đau khổ. Và do vậy đó thì Đức Phật Ngài chỉ nói là nên đi cái con đường trung đạo thôi, đi con đường trung đạo thôi. Và cái ngôn ngữ mà Đức Phật, chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài dạy đó là biết được những cái gì lợi ích và không biết được cái gì lợi ích, và nên tán thán được những gì đáng tán thán và không nên tán thán những gì đáng thán, mặc dù là biết được cái sự lợi ích, biết được những cái gì đáng chỉ trích nhưng mà không chỉ trích, thì chỉ nói lên những cái gì sự thật của nó, tức là nói lên những cái ngôn ngữ bằng cái sự thật đó, qua những cái sự trải nghiệm của chính Đức Phật và qua những cái gì mà Đức Phật này biết được, đây là con đường mà thật sự nó mang đến cái sự an lạc cho chúng ta, cho chúng sinh là như vậy. Như vậy thì khi mà Đức Phật này thấy được cái sự mà cái cực đoan của hai cái điều mà nên tránh đó, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh đó, thì ngài bây giờ thì ngài mới nói lên cái thật, sự thật ở đây, sự thật đây là con đường trung đạo, con đường trung đạo, mà con đường trung đạo ở đây đó thì Đức Phật này nói là con đường ở không, nó cũng không thiên về lợi dưỡng, bởi vì hoặc là nó cũng không thiên về khổ hạnh. Bởi vì chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật có những người quan niệm rằng cái sự thụ hưởng đó là sự tất nhiên, và họ vẫn phải, họ thích thụ hưởng và họ lại buông trôi theo những cái dục lạc ở trong đời sống, và như vậy thì hình dung á họ sẽ làm cho họ tức là có cái khuynh hướng rằng là ai mình thích làm cái gì thì mình làm, thì do vậy thì không nghĩ rằng có đời trước cũng không có đời sau, và vì vậy đó cho nên tạo nhiều cái nghiệp bất thiện, nên vì vậy thì người đó cũng không gọi là cái nhân để dẫn đến sự an lành mà dẫn đến sự khổ. Và khi mà Đức Phật này nói rằng ở đây chúng ta thấy cái đoạn kinh này, khi được nói đến chớ hành trì dục lạc, hạ liệt phàm phu, không xứng đáng bậc thánh, không liên hệ mục đích, và cũng không nên hành trì kỹ khổ hạnh, cũng không xứng đáng bậc thánh, không liên hệ mục đích, do duyên gì, thì Đức Phật này dạy rằng phàm những cái gì mà liên hệ đến các dục, đam mê trong các dục, thì đó là không phải là xứng đáng của bậc thánh, bởi vì bậc thánh thì không có đam mê trong các dục, và những cái đam mê trong các dục đó, những cái xu hướng mà đam mê trong các dục hoặc là khổ hạnh thì cái đó nó cũng không có mang đến cái lợi ích gì hết, mà Đức Phật chỉ nói là con đường trung đạo thôi, con đường trung đạo. Mà chúng ta thấy rằng nếu mà nói là Đức Phật ngày dạy rằng con đường trung đạo, tức là đi ở phản giữa, tức là ở đây đó chúng ta thấy rằng không có thiên về khổ hạnh, cũng không thiên về lợi dưỡng, nếu mà thiên về hai điều đó là hai cái cực đoan. Cái người mà nắm, cái người mà cũng nhận thức ra là đây là cái dục lạc, nó là đau khổ, nhưng mà lại tìm một phương thức hành trì nào đó, để nghĩ rằng cái phương thức đó là cái phương thức chấm dứt khổ bằng cái cách khổ hạnh, thì điều đó không thể có được, và Đức Phật ngài chỉ nói rằng ở đây đó là càng đi xa với mục đích, càng đi xa với mục đích, lợi dưỡng cũng đi xa với mục đích, mà khổ hạnh cũng đi xa mục đích, mà Đức Phật chỉ tuyên thuyết con đường trung đạo thôi. Và con đường trung đạo, mà con đường trung đạo ở đây là con đường mà chúng ta thấy rằng con đường mà các bậc tiền bối xưa kia đã đi, chư Phật chư Thánh xưa kia đã đi, con đường mà bao nhiêu các Đức Phật quá khứ cũng đã đi, chư vị Thánh quá khứ cũng đã đi và hiện tại cũng đang đi trên con đường đó, và tương lai các vị Thánh trong tương lai cũng sẽ đi trên con đường đó. Ở đây thì Đức Phật ngài nói rằng con đường trung đạo là gì, tức là nó bao gồm cả tám ngành đó, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà nói đến chánh kiến thì cái yếu tố trí tuệ đó, chúng ta thấy rằng cái yếu tố trí tuệ là yếu tố then chốt, mà chánh kiến tức là thấy biết đúng. Thấy biết đúng ở đây như chúng ta nghe cái đoạn kinh đó là bằng mắt, bằng trí, thấy bằng mắt, bằng trí. Thì chính Đức Phật ngài đã đi qua con đường đó và ngài đã giác ngộ cái con đường bát chánh đạo này, tức là cái chánh đạo tám ngành này đó, thì ngài đã thấy rõ được những cái điều đó. Trước tiên chúng ta nói chánh kiến trong cái nghĩa là phân biệt được cái điều tốt, điều xấu, điều phải, điều trái, điều nhân quả, biết được, hoặc là chánh kiến ở trong cái việc mà thấy biết rõ được cái sự sanh diệt của danh và sắc, thì cái đó cũng được gọi là cái chánh kiến. Chánh kiến ở đây đó là cái mà thấy biết đúng như sự thật của nó, như chân như thật của nó, để rồi giác ngộ được. Cũng như là cái chánh tư duy cũng vậy. Chánh tư duy tức là sự suy tư một cách đúng đắn. Chúng ta hôm nào có học một cái bài học gọi là tâm đặt đúng hướng, tâm đặt đúng hướng cũng như vậy. Với cái tư duy như thế nào mà tư duy nó làm cho tâm của mình ly dục, làm cho tâm của mình giảm đi cái sự sân hận, làm cho tâm của mình giảm đi sự quan trái quán thù, hại với nhau, thì như vậy đó gọi là chánh tư duy. Còn ngược lại mà tư duy như thế nào, suy tư như thế nào, để rồi dục càng ngày càng tăng, lòng sân càng ngày càng tăng, và sự hại tầm có ngày càng tăng, như vậy thì cái đó gọi là tà tư duy. Trong khi cái chánh tư duy thì ngược lại những điều đó. Tư duy như thế nào để ly các dục, tư duy như thế nào để ly sự sân hận, tư duy như thế nào để tránh sự quán thù, như vậy là được gọi là chánh tư duy. Mà cái bát chánh đạo á, ở đây là con đường mà chúng ta chỉ nghĩ, đó là con đường mà chư vị Phật đã đi qua, chư vị Phật đã đi qua, và tương lai chư vị Phật cũng phải đi con đường này. Và thấy như vậy, đó là cái yếu tố trí tuệ, và yếu tố trí tuệ cũng là cái yếu tố để mà phá tan được cái màn bóng tối của vô minh, để rồi đạt được cái thánh phức, hay đạt được cái sự an lạc của Niết Bàn. Chỉ có những con đường đó. Và cái yếu tố thứ hai mà chúng ta nói rằng chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, tức là cái nguyên tắc sống để giúp cho một cái vị hành giả tu tập. Ở đây đó chúng ta thấy rằng không có dựa vào cái thuyết, không dựa vào thuyết một ai đó ban bố, cũng không phải là ai đó ban bố cho mình một cái gì đó sẵn, mà tự mình tạo cho nó tốt hay là xấu. Ở trong Phật giáo, cái điều mà chúng ta tốt và xấu là do chúng ta tạo, chứ không phải là do ai ban cho chúng ta, hay ai trừng phạt chúng ta mà chúng ta phải đau khổ. Do vậy đó thì cái yếu tố mà chánh ngữ, tức là cái ngôn ngữ được nói bằng cái ngôn ngữ chân chánh, ngôn ngữ nói bằng sự thật, nói không luôn luôn mang đến sự lợi ích, nói khởi bằng tâm từ, nói như thế nào để có được cái sự lợi ích cho người khác, như vậy được gọi là cái, có thể nói là cái nguyên tắc gọi là làm cho cái lời nói tốt đẹp. Chánh nghiệp tức là những cái nghề nghiệp được chân chánh, cái nghề nghiệp được đúng đắn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở ngoài đời đó, người ta có thể làm những cái nghề nghiệp, mỗi người có một cái nghề nghiệp khác nhau, nhưng mà cái nghề nào mà chúng ta làm mà bằng cái công sức của mình bỏ ra, bằng cái khối trí tuệ, khối óc của mình bỏ ra, thì mình sẽ có thu nhập được cái tài sản xứng đáng bằng sự chân chánh, thì không có sự lo âu. Cũng như là một người mà có một cái nghề nghiệp chân chánh như vậy thì sống trong cái nghĩa là chánh nghiệp. Còn cái người mà nuôi mạng á, bằng cái sự chân chánh á, tức là mình nuôi mạng như thế nào, ở trong Phật giáo nói là mình tránh sát sanh, hay là mình tránh sát trộm đạo, hay mình không có giết chóc, hay là mình không có làm hại những chúng sinh khác, hay hoặc là mình không có làm nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp gây đến cái sự si mê hay đau khổ cho người khác. Bởi vì mình hiểu rằng cái nhân mà đau khổ gây cho mình, gây cho người khác đau khổ, cũng chính là gây làm cho mình bị đau khổ. Bởi vì sao? Khi mà mình làm ra những cái nhân như là mình sát hại, hay là mình làm cho chúng sanh mê mờ trí tuệ, hay là bị mê hoặc đó, thì chính những cái điều đó đó là làm cho cái sự sáng suốt của mình nó bị mất đi, nó không có nữa. Như vậy thì cái chánh mạng á, là một cái nguyên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, đó là những cái nguyên tắc sống giúp cho một cái người có một cái sự chân chánh, có một cái sự đúng đắn theo một cái khuôn khổ nào đó để có được cái sự an lạc. Khi mà nói rằng cái yếu tố chánh tinh tấn, tức là cái sự nỗ lực, không có một cái sự thành công, cũng như chúng ta nói là không có một cái thành công nào mà không có sự siêng năng trong đó. Cũng như vậy, trên phương diện tu tập đó, thì một người tinh tấn là một cái yếu tố khá là quan trọng. Nó khá là quan trọng ở đây là cái yếu tố nào cũng quan trọng, nhưng mà tinh tấn nó cũng là một yếu tố khá là quan trọng. Bởi vì không có một cái sự cái một vị mà thành công thành công trên một phương diện, một người mà thành công trên một phương diện nào đó thì họ phải có sự siêng năng. Ở trong Phật giáo muốn nói đến sự tinh tấn là một người mà phải biết được cái ở nội tâm của mình, biết được cái nội tâm của mình có phiền não hay có phiền não bợn nhơ hay không. Nếu có thì phải tìm cách đánh đuổi nó ra, loại bỏ nó ra. Còn nếu nó chưa có thì nên ngăn chặn nó, hoặc là mình nên nuôi dưỡng cái thiện tâm của mình. Thiện tâm của mình có rồi, mình nên nuôi dưỡng cái thiện tâm đó. Niềm tin đã có thì nên giữ gìn giữ niềm tin. Giới hạnh đã có thì nên giữ cái giới hạnh mà mình đã có. Rồi mình có được cái sự chánh niệm thì mình nên gìn giữ cái sự chánh niệm của nội tâm của mình. Hay hoặc là mình có được một cái gì ở trong thiện pháp trong nội tâm của mình thì mình nên bảo vệ và gìn giữ cái thiện pháp đó không cho mất. Giống như cái người mà giữ cổ báo như thế nào thì cái người tu tập cũng giữ cái nội tâm của mình như vậy, đánh phá, loại bỏ đi những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình và ngăn chặn không cho pháp bất thiện xâm nhập, làm cho những cái pháp bất thiện nào đã sanh thì mình nên loại bỏ, những cái pháp bất thiện nào chưa sanh thì ngăn chặn không cho sanh. Đó là một trong những cái yếu tố tinh tấn của một cái người tu tập. Và yếu tố chánh niệm á, là cái yếu tố mà chúng ta thấy rằng sự ghi nhận biết mình khi mà mình tu tập trên phương diện thiền quán cũng vậy. Như vậy thì một người có chánh niệm là một người mà nhận biết được những cái diễn biến của nội thân mình, nội tâm của mình, hay hoặc là một người biết được những cái diễn biến trong từng lúc từng thời, từng lúc từng thời mà mình biết được những cái điều đó là cái điều khá là quan trọng. Cái yếu tố cuối cùng mà chúng ta thấy rằng là đã nói đến chánh định thì đó là cái nội lực của nội tâm của mình. Tức là nội tâm mình có cái sự chánh định, trụ tâm vào một cái đề tài hay đề mục gì đó để rồi tâm mình nó có thể phát huy được cái năng lực từ ở trong nội tâm của mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một người mà chứng thiền cũng nhờ cái nội tâm được định tĩnh, một người mà có được thần thông cũng nhờ năng lực thành định tĩnh, một người mà chứng được đạo quả niết bàn thì cũng nhờ cái sự chánh định, phải có cái sự chú tâm đó chứ không phải là không có sự chú tâm. Cho nên ở đây đó, Đức Phật ngài nêu được cái nói rõ là cái con đường mà thánh đạo tám ngành này á, là nói đến ba cái yếu tố, tức là yếu tố trí tuệ, yếu tố nguyên tắc sống, và tức là giới hạnh, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Còn yếu tố mà từ nội tâm được vững chắc đó chính là chính tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy thì cả ba yếu tố trí tuệ, yếu tố giới và yếu tố định á, là ba cái nền tảng mà con một chúng sinh muốn giác ngộ thì phải thực hành ở đường đó. Và bên cạnh đó nữa là con đường này ngài đã đi qua và chư vị thánh cũng đã đi qua, và nên tránh hai cái điều mà Đức Phật gọi đó là cái cực đoan, cái cực đoan thiên về khổ hạnh, tức là sự ép sát đủ mọi hình thức làm cho thân được khổ sở, và lợi dưỡng là một cái hình thức mà thụ hưởng trong đó. Như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái sự mê mờ, làm đến sự dẫn đến sự tán loạn ở nội tâm và dẫn đến cái sự đau khổ ở trong tương lai là như vậy. Thì chúng tôi xin giải thích cũng như là giảng cái phần đầu, phần một là chỉ cho phần tổng quát đầu, giới thiệu cũng như là nói đến cái phần A là nói đến cái trung đạo, con đường trung đạo mà Đức Phật ngài dạy rằng nên hành trì cái con đường trung đạo đó. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái đoạn giảng ở đây. Bây giờ thì kính mời vị MC nào lên để thỉnh thượng tọa giảng tiếp cho. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Quan Hỷ giảng tiếp cho phần kế tiếp, phần 2 ạ. Dạ, con kính thỉnh.
Nam mô Bụt Thầy nha. Khi đến lời chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta đọc kỹ về kinh này, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài bắt đầu bằng cách Ngài giới thiệu con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường tránh xa hai cực đoan. Và đây là một điểm rất là tế nhị và cũng khó nhận thức và khó chấp nhận đối với nhiều người. Chúng ta thấy cái khuynh hướng trong cuộc đời là ai làm cái gì đó mà nó có vẻ như là làm một cách gần như là tuyệt đối. Ví dụ như chỉ ngồi hay là nằm, nằm mà không có ngồi, tức kêu ông đạo nằm chẳng hạn, thì người ta thấy cái đó là một sự cố gắng phi thường. Và do cố gắng phi thường thì đáng được tán thán. Và Đức Phật Ngài đã mở đầu cho bài pháp thứ nhất, bài pháp đầu tiên gọi là Kinh Diệu Pháp Luân, bằng cách Ngài khuyên là nên tránh xa hai cực đoan đó và đi theo con đường trung đạo. Thì cái trung đạo đó là cái nền tảng của điều mà chúng ta gọi qua phần thứ hai là ngôn ngữ của sự hiểu biết. Ở đây nếu chúng ta đọc trong phần chánh văn, và nếu quý vị nghe lại, và nếu được các vị Phật tử post ở trong bài học, thì quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài dạy nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Đây là cái lời rất là hay thưa quý vị. Chúng ta phải bỏ nhiều thời giờ để nghi ngẫm điều này. Điều tán thán và điều chỉ trích có nghĩa là những điều nên thọ trì, và điều không nên tán thán là đó là điều nên chỉ trích, nên từ bỏ. Nhưng mà sau khi mà mình biết được những điều đó thì mình cũng không tán thán và không chỉ trích, mà chỉ nên thuyết pháp. Thuyết pháp ở đây tức là chúng ta trình bày
Nam mô Bụt Thầy giáo, và con kính thỉnh thượng tọa giác cảnh trở lại. Và hình như thượng tọa rớt mic. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Chúng tôi không biết là quý vị, chúng tôi bị gián đoạn bao lâu, quý vị có thể cho biết không? Nãy giờ chúng tôi có nói một phần đầu. Dạ. Chúng tôi lấy ví dụ là như vậy là khi mà chúng tôi trình bày về vấn đề trung đạo, thì chúng tôi chỉ trình bày lợi dưỡng là như vậy, khổ hạnh là như vậy. Vì cái cực đoan là như vậy, đơn thuần là chỉ điều nào đúng, điều nào sai. Nhưng mà nếu chúng tôi dùng cái điểm đó đó mà để chỉ trích là thầy A, thầy B hay là Phật tử A, Phật tử B làm như vậy, làm sai, làm cái đúng, tức là nói chỉ trích một cá nhân đó, thì điều đó Đức Phật Ngài, Ngài dạy chúng ta không nên làm như vậy. Tức là mình nên biết điều nào nên tán thán, mà biết điều nào nên chỉ trích. Nhưng mà sau khi biết á, thì không có tán thán, không chỉ trích. Không tán thán ở đây tức là không có nhắm mặt cá nhân, mà chỉ nên thuyết pháp và chỉ nên trình bày điều đó. Nói một cách khác là chúng ta chỉ nói rằng điều nào đúng, điều nào sai, chỉ chung, dù là lược thuyết hay là quảng thuyết, tức là nói rộng hay nói hẹp, thì chúng ta thuần trên ý nghĩa của chánh pháp. Vì vậy, trong điều đầu tiên mà chúng ta thấy rằng trong phần đầu tiên mà Đại Đức Phật tăng giảng, thì cái cơ sở của người Phật tử là trung đạo. Và điều đó không phải dễ. Trong cái thế giới ngày hôm nay, thưa quý vị, ngay cả một quốc gia mà người ta có nhiều cái sự trưởng thành và hiểu biết trong nền dân chủ của Hoa Kỳ đó, như Hoa Kỳ, nhưng mà trong những cuộc bầu cử thì chúng ta thấy rằng nó rất là thiên vị, rất là thành kiến. Đại khái người ta đưa ra những khẩu hiệu là mình là người bảo thủ, cái giống tiền giống góc tiến, nói theo dân conservative hay là liberal, và những người conservative thì họ chỉ trích những người liberal một cách mạnh mẽ, thì chỉ trích những người conservative. Nhưng mà ở trên thực tế thì cái xã hội mà nó được điều hòa, nó được thăng tiến, nó không phải là lúc nào cũng phải hoàn toàn bảo thủ hay là hoàn toàn cấp tiến, mà nó phải đi theo con đường trung đạo. Không ai là cái nghệ thuật quảng cáo ngày nay và cái con đường đi của những nhà chính trị gia để lấy lòng quần chúng, thì thường thường họ phải chứng minh đến độ cực đoan. Ví dụ cái người mà họ thích bảo thủ thì cái vị như là Đảng Cộng Hòa chẳng hạn, thì lúc đầu cũng phải đề cao về tôn giáo, Đảng Cộng Hòa cũng phải đề cao về vấn đề chủ trương có những cái đường hướng bảo thủ trong mọi phương diện. Nhưng mà ở trên thực tế cho thấy rằng không phải là những người ở trong Đảng Cộng Hòa mà họ lúc nào họ cũng đề cao Kitô giáo, mà họ là những người tốt. Mà những người dân chủ theo liberal không phải lúc nào cũng xấu. Thế nhưng mà người ta vẫn làm như vậy. Tại vì sao vậy? Cái đạo của con người là phe phái, đạo của con người là bảo thủ, đạo của con người là không khách quan. Cái chuyện đó nó xảy ra ở tất cả mọi nơi, từ cái viện chính trị cũng giống như ở trong chùa chiền cũng vậy. Thật ra Đức Phật Ngài dạy là nên biết những điều nào đáng tán thán, nên biết điều nào đáng chỉ trích. Và sau khi biết thì không tán thán, không chỉ trích, mà chỉ nên thuyết pháp. Câu nói đó là câu nói mà chúng ta nên ghi vào trong lòng. Và thưa quý Phật tử, một cái đoạn tiếp theo thì Đức Phật Ngài dạy là biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc. Cái chuyện mà gọi là khả ái khả ý, những điều mà làm cho mình cảm thấy hấp dẫn, cảm thấy thích thú thì có rất nhiều. Mình nên biết, không nên là mình tu tập, mình không nên biết một chiều, không nên thấy cái gì cũng chỉ thích hết. Nhưng mà sau khi biết rồi thì nên chú tâm vào nội lạc, tức là chú tâm vào cái sự an lạc ở trong lòng của chúng ta. Bên trong thiếu sự hiểu biết đó khiến cho đôi khi người này bị lạc hướng mà họ không hay. Đức Phật Ngài đặt rất nặng về sự hiểu biết. Nhưng mà sau khi mình hiểu biết toàn diện cái trong cái ngoài, hiểu biết cái vật chất, cái tinh thần rồi, thì Đức Phật Ngài khuyên là nên hướng vào nội lạc, tức là cái hạnh phúc của nội tâm. Sự hiểu biết có thể cân bằng đó, và nó giúp cho người ta có cái sự lựa chọn sáng suốt. Và do có sự lựa chọn sáng suốt đó, thì người ta sẽ nhặt lấy cái gì mà đáng nhặt, lựa chọn cái gì đáng lựa chọn, hơn là mình chỉ lựa chọn mà mình không hiểu biết gì hết. Do vậy trong bài kinh này, quý Phật tử, thưa quý Phật tử, trong trong cái nhận định mà về lạc, phán xét về lạc thì Đức Phật dạy chúng ta chú tâm về nội lạc, thì một lần nữa điều này nó cũng y cứ lên trên cái mà chúng ta gọi là phần một nói về ngôn ngữ của Trung Đạo. Nếu quý vị tự đọc kỹ những bài kinh này thì từ từ đầu thì cái cơ sở Trung Đạo nó không phải chỉ là cái nền tảng của hành trì không, mà nó còn là cái nền tảng của sự nhận thức, nền tảng của sự phát ngôn, của ngôn ngữ ở trong đời sống hàng ngày. Và cái gì mà chúng ta biết là vừa phải chăng thì đều đó được sự lợi lạc. Bây giờ thực ra thưa quý vị, chúng tôi đáng lẽ nói thêm về điểm này, nhưng mà chúng ta còn một phần thứ ba rất là quan trọng, đó là ngôn ngữ của thiền xảo. Riêng về phần ngôn ngữ của thiền xảo này thì có nhiều điểm rất là tế nhị mà Đức Phật ngài dạy chúng ta là điều nào nên nói và điều nào không nên nói, dựa trên cái một số điểm mà chúng tôi nghĩ rằng đặc biệt lợi lạc cho quý Phật tử. Tuy vậy, quý Phật tử quan nghĩ nếu quý vị Phật tử trong ban điều hành mà có vị nào thì đọc lại cho phần này, chúng tôi tin rằng phần thứ ba này cần phải đọc lại bởi vì nó rất là quan trọng. Sau khi mà chúng ta nghe lại một phần lần nữa thì chúng ta sẽ thỉnh về Đức Pháp đăng giảng, là bởi vì chúng ta hôm nay bài học rất dài, không có nhiều thời gian, do đó phần thứ hai này chúng tôi tạm giảng một cách ngắn gọn như vậy. Xin nhờ quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần thứ ba, nếu quý vị có được vị nào chuẩn bị đọc giùm cho. Cảm ơn quý vị.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, con không thấy ai đưa tay cho nên con đưa tay để đọc bài ngôn ngữ của thiện xảo. Khi được nói đến, không nên nói lên lời bí mật mặt đối mặt với ai. Không nên nói lời mất lòng, do duyên gì được nói đến như vậy. Tại đây, này các tỷ kheo, biết được một lời bí mật không là thực, hư vọng, không liên hệ mục đích. Nếu có thể được, chớ nói lên lời bí mật ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là thật, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tự tập, đừng nói lời ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, ở đây nên biết thời nói lên lời bí mật ấy. Nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thể được mặt đối mặt, chớ có nói lên lời mất lòng ấy. Nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là thực, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tập chớ nói lên lời ấy. Và nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là thực, không hư vọng, có liên hệ mục đích, ở đây nên biết thời nói lên lời mất lòng ấy. Khi được nói đến, không nên nói lên lời bí mật mặt đối mặt với ai, không nên nói lên lời mất lòng, do chính duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, nên nói thật từ từ, chớ có vội vàng, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, nếu nói vội vàng, thời thân mệt mỏi, tâm bị tổn hại, tiếng bị tổn hại, và cổ họng bị đau, lời nói một người vội vàng không được rõ ràng và không được nhận bị hiểu. Tại đây, này các tỷ kheo, nói lời từ từ, thân không mệt mỏi, tâm không tổn hại, tiếng nói không tổn hại, và cổ họng không bị đau. Lời nói, một người nói từ từ được rõ ràng và được nhận hiểu. Khi được nói đến, nên nói thật từ từ, chớ có vội vàng. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Và này các tỷ kheo, thế nào là chấp trước địa phương ngữ và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỷ kheo, trong nhiều quốc độ, người ta biết những chữ Pati, Patta, Vitta, Sarawa, Tharopa, Pona, Pisila. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy, những chữ là như vậy, có người lại làm như vậy, kiên trì, chấp thủ, chấp trước và nói. Chỉ như vậy là sự thật, ngoài ra là hư vọng, như vậy. Này các tỷ kheo, là chấp trước địa phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Và này các tỷ kheo, thế nào là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỷ kheo, trong nhiều quốc độ, người ta biết dùng chữ Pati, Patta, Vitta, Sarawa, Tharopa, Pona, Pisila. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy, những chữ là như vậy, một người không chấp thủ mà giải thích, các vị ấy y cứ như thế này, giải thích như vậy, này các tỷ kheo là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Khi được nói đến, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Do chính nhân duyên này được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, phàm lạc gì liên hệ với dục, nhưng có đam mê loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lạc gì, liên kết với dục, nhưng không có đam mê, loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích pháp như vậy, không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm hành trì tự khỉ, phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm không có hành trì tự kỷ khổ hạnh, không có đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, đây là trung đạo đã được Thế Tôn giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, pháp tán thán và chỉ trích, nhưng không thuyết pháp này. Pháp này là đau khổ. Pháp này có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có phiền não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, pháp không tán thán cũng không chỉ trích, chỉ có thuyết pháp. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, pháp dục lạc, này là uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc. Pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, pháp xuất ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc. Pháp này là pháp không đau khổ, không phiền lao, không ưu não, không nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói bí mật nào không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói bí mật nào là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, Pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói bí mật nào là chân thật, không có hư vọng, có liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai, không chân thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách vội vàng, pháp này có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách từ từ, pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, chấp trước địa phương ngữ và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, không chấp trước địa phương ngữ và không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải tự tu học như sau: chúng ta sẽ biết hữu tránh pháp và chúng ta sẽ biết vô tránh pháp. Sau khi biết hữu tránh pháp và sau khi biết vô tránh pháp, chúng ta sẽ hành trì vô tránh đạo. Và này các tỷ kheo, thiện gia nam tử Suphuti Tu Bồ Đề đã hành trì vô tránh pháp. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giải. Những điểm lưu ý: ngôn ngữ là con dao hai lưỡi, rất lợi ích và cũng là rất độc hại. Thứ hai, một người có giáo dục, có hiểu biết sử dụng ngôn ngữ lương thiện, lợi lạc, hòa nhã. Thứ ba, một người tu nên biết rõ thứ ngôn ngữ nào gây tranh luận hay không tranh luận, vì ấy biết, vì ấy tất nhiên lựa chọn ngôn ngữ không tranh luận hơn thua. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng cho phần của bài học trên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Mê Giá, Nam Mô Sằng Ca Giá. Còn Pháp Đăng kính lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đức Tề Quyền, Đức Pháp Tân, Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô trưởng nữ, kính chào Phật tử. Cái phần C này thì như chúng ta đã nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng nói là cái phần rất là quan trọng. Và cái quan trọng này thì chúng ta biết đối với Đức Phật, Ngài biết những cái gì mà nói để cho Chư Tăng tu tập và để tránh những cái sự tranh cãi với nhau. Ví dụ chúng ta thấy như ngày xưa thì từ cái dòng sông sinh thú hay cái loại ngựa sinh thú, rồi người ta kêu là Hindu hay India, Ấn Độ. Mình thấy những cái ngôn ngữ mà ta gọi một cái nước như là nước Ấn Độ đi, mà từ cái chữ sinh thú mà ta nói không được, như là kêu hai đu Hindu, hai đia India, Ấn Độ, thì chúng ta biết cũng như là những cái từ ngữ như là tôn giả rau lá thì cái người Tàu họ không có dịch được, không có kêu được cái tiếng AR, họ kêu thành L như là La Hồ La. Thì rất là nhiều những cái từ như vậy, nhưng mà mình biết là cái từ ngữ thôi hay là cái địa phương ngữ mà mình không có tranh cãi. Vì thường thường chúng ta thấy trong cái một cái vị có bốn vô ngại giải, như ngày Số Phu Tí đó, ngài biết cái từ vô ngại, cái ngữ vô ngại, cái nghĩa vô ngại và cái biện tài vô ngại. Và mình thấy rằng cái ngôn ngữ nó có danh chơn và phi danh chơn. Trong cái A Tỳ Đàm thì chúng ta biết như vậy. Nên ở đây Đức Phật ngài nói những cái lời nói nào mà mình gọi là hữu tránh, vô tránh, những cái điều nào mình biết rồi là những cái điều đó nó chỉ là những cái địa phương ngữ thôi, hay là nó là cái tên gọi thôi. À, thì mình hiểu như vậy thôi, à, và mình cũng không có tranh cãi, vì cái sự tranh cãi đó nó không có mang đến sự lợi ích an lạc, à, nên từ đó mình không có tranh cãi về như vậy. Và biết á, mình biết á là người ta thường thường đấu khẩu, đấu tranh, luận tranh, chiến tranh với nhau bằng binh khí miệng lưỡi, và Đức Phật là một vị đạo sư, ngài biết được những cái điều đó và ngài dạy cho tăng á, phải kiếm một cái cách, phải hiểu được cái pháp nào là cái pháp mà có nghĩa là cái ngôn ngữ đó là cái chân đế, hoặc là cái ngôn ngữ đó là danh chơn hoặc là phi danh chơn. Danh chơn là dùng cho những cái gì mà sự thật, còn phi danh chơn là những cái gì đó không phải sự thật. Và những cái gì đó mà ta đặt để vào đó, thí dụ chúng ta thấy vàng, ta làm nhẫn, cà rá, dây chuyền, rồi bông tai, rồi cái nọ, mà mình biết đó là vàng thôi là được rồi. À, còn mình nói mình cãi nhau qua cái vật trang, nữ trang người ta làm ra đó, thì nó cũng không có mang lại cái lợi ích gì. Thì Đức Phật ngài cũng dạy cái pháp mà mang lại cái sự an lạc, đó là mình hiểu được cái khổ. Mà cái khổ đó là gì? Cái khổ phiền não. À, cái khổ mà do sân hận mình tranh cãi với nhau, à, hoặc là cái khổ do tham lam á, mà mình hoặc là cái khổ do si mê mình không biết cái gì hết, mình cái gì cũng chấp nhận hết. Mà mình phải hiểu được, mình phải hiểu được, mình hiểu rồi nhưng mà mình cũng không có hơn thua với nhau trên cái lời nói. Mình biết cái gì là cái địa phương ngữ, cái gì là cái ngôn ngữ. Mà thường thường chúng ta thấy rằng những cái tên gọi người hoặc là cái tên địa phương đó, có nhiều khi từ thời này tới kia đó cái tên gọi nó khác nhau, mà những cái vị đó biết được. Có những khi mà chúng ta thấy như Đức Phật ngài biết được những cái điều mà ngài nói lên, như là cái núi Webunla mà ngài kêu qua nhiều cái Đức Phật, mà người ta kêu qua nhiều cái tên, và tới thời kỳ Đức Phật là để gọi là núi Webunla, à, thì ngài biết được như vậy. Hoặc là đối với Đức Phật ngài biết được những cái bí mật, mà ngài biết được những cái điều đó là do cái trí ngài biết được, à, nhưng mà ngài cũng không có nói ra. À, mà ngài biết được cái mỗi chúng sanh tạo cái hạnh nghiệp của họ. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật ngài vẫn biết đẹp đa đó, là nếu vào trong tăng đoàn sẽ chia rẽ tăng, làm thân Phật chảy máu. Đức Phật biết điều đó, nhưng mà Đức Phật ngài vẫn cho đẹp đa tu tập. À, và ngài biết đẹp đa đó có tu tập như vậy, nhưng mà tạo những cái thiện nghiệp cũng có, tạo những cái ác nghiệp, nhưng mà cuối cùng đẹp đa không có thu thúc tu tập, cuối cùng mới rơi vào địa ngục. À, và có cái thân hình mà một cái cọc nó đâm từ trên đầu lên tới hậu môn, dính xuống cái nền địa ngục. Đức Phật ngài biết những điều đó, ngài biết nó xảy ra, nhưng mà ngài cũng vẫn không nói, vì những cái điều đó nói đó nó không có mang lại cái lợi ích. Ví dụ giờ chúng ta thấy đẹp đa đó vào trong cái giáo pháp Đức Phật đi, à, rồi cuối cùng mới đầu tu đắc được ngũ thiền, nhưng mà sau này bị danh lợi đó làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng. Đức Phật biết chuyện đó chứ không phải không? Nhưng mà nếu mà đầu tiên Đức Phật biết, Đức Phật nói lên như vậy đó, thì người ta có thể nói Đức Phật thì muốn nói gì nói, nhưng mà Đức Phật thì biết chuyện đó xảy ra y như vậy đó. Cái chuyện mà y như bàn tay mà ngài thấy không chỉ bằng tay vậy, nhưng mà ngài không có nói, và ngài cũng để cho đa tu tập. Hoặc là chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngài biết như tôn giả chân đá vậy đó, cứng đầu khó dạy, nhưng mà sau này rồi phải phạm đàn, tập thẳng phạm đàn rồi thì này vị này mới ý thức được. Và Đức Phật ngài biết điều đó, và ngài nói ra những cái điều đó khi mà ngài viên tịch niết bàn. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật ngài biết tất cả những cái bí mật, nhưng mà ngài có những cái mà ngài nói ra có lợi ích mà ngài mới nói, có những cái mà không có lợi ích dù ngài biết thì cũng không nói. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái điều Đức Phật biết rất là nhiều. Thế gian này là mình nói rằng như là thế gian này là hữu biên vô biên, thế gian này là sanh mạng, thế giới là một hay là khác, Đức Phật ngài biết rất là nhiều, nhưng mà những cái gì lợi ích đó, thì ngài mới nói, là những cái gì không có lợi ích ngài không có nói. Quý vị, ngài không có nói, vì ngài nói cái đó đó nó không có mang lại cái lợi ích gì hết, nên ngài không có nói. Nên thường thường chúng ta thấy cái lời nói đó, của một cái bậc giác ngộ á, lời nói đó được viên dung, lời nói đó được cái người có trí suy xét và tán thán, chính là lời nói của Đức Phật. Nên Đức Phật ngài nói rằng cái gì mà gọi là hữu tánh, cái gì là vô tánh, mình biết nhưng mà tùy thời mà nói, chứ không phải là lúc nào mình cũng nói hết. Và những cái điều nào đó mà không mang lại lợi ích đó, mình biết nhưng mình cũng không có nói làm gì. Thành ra chúng ta thấy đối với Đức Phật á, là một cái bậc đạo sư vô thượng, nên ngài dạy cho chúng ta thấy cái ngôn ngữ chiến tranh lên nó có những cái trận khẩu chiến tranh luận với nhau mà mang đến vũ khí miệng lưỡi đó. Thì ở trong giáo pháp của Đức Phật á, thì chúng ta thấy không có như vậy. May là Đức Phật ngài đã biết, ngài đã giảng như vậy, nhưng mà chúng ta thấy những vị tỳ khưu Kosambi cũng tranh cãi nhau khốc liệt. à, có những vị mà biết được điều đó, tránh xa ra để tu tập và giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta biết đối với Đức Phật, ngày là một vị đạo sư, ngày dạy giáo pháp mới là do mình tu chính, chứ cái ngôn ngữ là chỉ là cái lời dạy để cho mình nghe và mình hiểu. Nếu mình hiểu được rõ ràng rồi thì mình bắt tay vào tu tập. Ví dụ chúng ta thấy cũng là cái tiếng Việt Nam mình gọi là giới, nhưng mà cái giới là tha tú cũng dịch là giới, hoặc là si lá cũng là giới. Nhưng mình hiểu cái giới tu tập đó là cái si lá, cái giới mà 18 giới là cái giới là tha tú, dùng những cái từ như vậy. Khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cái từ này mình hiểu được, và mình hiểu được cái nghĩa, cái pháp của nó, thì mình tu tập và mình sử dụng cái ngôn ngữ đó, mình làm sao cho người ta biết được cái ngôn ngữ này là cái danh chơn hoặc là phi danh chơn. Cái danh này là chỉ cho cái pháp mang lại cái lợi ích, hoặc là cái này chỉ là cái ngôn ngữ, chỉ là cái ngôn ngữ mà người ta đặt để ra mà thôi. Như vậy thì mình hiểu được cái lời nói như vậy, thì những lời nói lợi lạc, đúng thời, đúng lúc, nói mang lại lợi ích tu tập, mang lại cái từ tâm, mang lại cái sự hành trì đó, thì những cái ngôn ngữ như vậy mình nói. Và những cái ngôn ngữ mà gây tranh luận mình không có nói, những cái ngôn ngữ mà ganh hơn thua. Bởi chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày biết được cái khổ, cái khổ là khổ tham, khổ sân, khổ si, khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Và ngài biết được những cái phương pháp để đoạn trừ những cái khổ đó, mà những cái đó là những cái phiền não. Phiền não từ con mắt của mình, khi mình nhìn thấy cảnh sắc mình khởi lòng tham, hoặc là mình bực bội khởi lòng sân, hoặc là mình si mê. Thì những cái điều đó Đức Phật ngài dạy cho mình hiểu được những cái phiền não là hoặc đó, từ nó con mắt của mình. Và mình hiểu được như vậy mình mới tu tập đoạn trừ những cái lòng tham, đoạn trừ những lòng sân, đoạn trừ những cái sự si mê. Ở trong con mắt mình nhìn vào cảnh sắc, cảnh thinh cũng vậy, cảnh khí cũng vậy, cảnh vị cũng vậy, cảnh xúc cũng vậy, cảnh pháp cũng vậy. Và ngài biết được đâu là cái nguyên nhân tham ái mà mình cần phải đoạn trừ. Và những cái phương pháp mà nói đến những cái phương pháp tu tập này, mình hiểu biết tường tận, mình hiểu biết tường tận. Và những cái phương pháp này là những cái pháp mà mình mang lại cái lợi ích cho thuộc về chánh đạo, là những cái pháp vô tránh, là mình hiểu được như vậy. Rồi những cái pháp mình mặt đối mặt với mọi người á, mình nói mà nói đúng như pháp vậy, chứ không có nói mang lại cái sự phiền lòng đến mọi người. Và mọi người mà nghe như vậy đó, thì cái người nghe cũng hoan hỷ, và cái người thuyết pháp đó là cũng thuyết đúng theo cái chánh pháp, nói đúng theo cái chánh đạo, là những cái pháp mà không có mang lại binh khí miệng lưỡi đấu tranh với nhau, những cái binh khí miệng lưỡi làm tổn thương với nhau. Bởi chúng ta thấy người nào mà hiểu được như vậy đó, thì người đó mới được cái xuất ly lạc, hoặc là tịnh lạc, an tịnh lạc, hoặc là người đó không có đau khổ. Vì sao? Vì thấy cái sự đau khổ của tham sân si đó là do cái phiền não, và người đó hiểu được nên những cái phiền não được ngăn chặn, và người đó tu tập. Nên chúng ta thấy ngài Sư Vũ Tí á, là cái ngài đã thực hành cái pháp vô cánh này. Nên chúng ta thấy ngài thường nhập thiền và xuất thiền, ngài thường nhập thiền và xuất thiền, nên ngài thấy được những cái pháp mang lại cái sự an lạc tối thượng đó. Bởi vậy mình lời qua tiếng lại đó, người thắng á, bởi vì thắng thì sanh tù quán, bại thì khổ đau. Nếu mình muốn một cái tận khẩu chiến á, mà mình khẩu chiến mình mong thắng người ta đó, thì mình sanh nó chuốc thù quán, nhưng mà mình bại đó, thì mình cũng khổ đau. Và một lời nói mà mình nói đúng theo pháp rồi đó, thì sẽ tránh được cái sự hơn thua đó, nên mình mang lại cái sự an lạc đó cho bản thân của mình, và mình không có bị khổ đau. Bởi vì thắng thì sanh quán sanh thù, bại thì đau đớn lo rầu mãi thôi. Sống thời hòa hiếu an vui, không còn thắng bại lôi thôi nhọc nhằn. Thì bởi vậy mình thấy được những cái điều mà Đức Phật ngài dạy. Lời nói mình thắng người ta mà cũng mang ra thù quán, mình thua người ta thì cũng đau khổ. Lời nói đúng chánh pháp rồi đó, thì mình suy nghĩ đúng với chánh pháp rồi. Nếu mình nói không đúng chánh pháp, người ta giải thích cho mình đúng chánh pháp rồi, thì mình âm thầm mà mình chấp nhận. Và mình nói sai pháp, nhưng mà người ta nói cho mình sai pháp, mình nói đúng pháp, người ta tán thán mình đúng pháp. Mình hiểu được như vậy đó, thì thật sự là mình đã suy tư rất là nhiều trên cái lời dạy của Đức Phật. Và mình sống, mình cư rèn cái trí tuệ của mình, gọi là tuệ quyền, hoặc là tính quyền, hoặc là tấn quyền, hoặc là niệm quyền, định quyền. Mình cư rèn ở trên cái đời sống, và mình nói năng, hành động gì, mình cũng cư rèn cái trí tuệ của mình, năm quyền của mình nó được viên mãn là như vậy. Thì trong cái phần 3 này đó, là những cái điểm cần lưu ý, và mình sống làm sao mà mình thấy được điều này đó, thì những cái lời nói của mình đó, mang lại cái sự giáo dục cao, lời nói của mình đó là làm cho chánh pháp tỏa sáng, mà thường thường quý vị nghe nó là nói năng đúng chánh pháp đó, suy nghĩ đúng chánh pháp, nói thì đúng như chánh pháp mà không lặng im lặng như chánh pháp là mình an trú trong sự tu tập. Đó là một cái người mà biết gây, không có gây cái sự tranh luận ồn ào, làm sao cho cái ngôn ngữ hơn thua đó nó, mình biết không phải là ngôn ngữ hơn thua mà nói đúng theo chánh pháp. Còn cái sự tranh đấu khẩu tranh bà khẩu chiến đó, thì mình tránh xa được như vậy đó thì không có tổn thương lẫn nhau. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái phần ba con xin trình bày như vậy, còn chút thời gian để cho thượng tọa Nhất Đản có thể hỏi ngài thượng tọa Tề Siêu, vì ngài có vào trong đây để chia sẻ. Ồ, thượng tọa Tề Siêu ngài nghỉ rồi, và bây giờ con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa Nhất Đản có thể điều hợp một hai câu hỏi. Giờ con xin chấm dứt buổi giảng phần ba. À, cũng không có cũng không có dòm rồi nè, không có dòm mà không biết cái thằng tạ thì siêu thằng tạ Nhất Đản rồi rúm hết rồi. Thôi bây giờ vậy đi, tỉnh để Đức giảng sư lên đó, là để Đức đặt câu hỏi đi, tỉnh Đức cho phát thanh nha, để có Đức Tài Quyền vô đây có gì trả lời, rồi không ấy thì Đức phát thanh cứ hỏi đi rồi nó đăng trả lời cho.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Giờ đây thì Thượng Tọa Nhất Đản, Thượng Tọa Tề Siêu đã rời rừng rồi. Chỉ còn Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Đăng và chúng tôi thôi. Cho nên chúng tôi cũng không biết để soạn cái câu hỏi, thì để đặt cái câu hỏi ra thì thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận đó. Thì tôi với Đại Đức Pháp Đăng rằng hôm nay chúng ta học cái bài học này rất là dài, liên quan đến cái ngôn ngữ ở trong Phật pháp đó. Thì theo Đại Đức Pháp Đăng đó là mình cái ngôn cái ngôn ngữ nào á, thì chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo Đức Phật ngài sử dụng cái ngôn ngữ mà liên quan đến cái sự lợi ích ở trong Phật giáo. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy về cái ý nghĩa tu tập, hay là ý nghĩa loại trừ pháp bất thiện, ý nghĩa trong tu tập ở trong thiện pháp, thì theo Đại Đức Pháp Đăng là nên suy tư như thế nào, và nên hành trì ở trong Phật giáo nên hành trì như thế nào. Về cái ngôn ngữ của Phật giáo á, thì chúng ta thấy rằng là Phật giáo Đức Phật này khuyên đệ tử ngài á, cũng như là trong cái tôn chỉ của ngài đó, thì ngài thường sử dụng cái ngôn ngữ nào để rồi trong cái cách giáo đạo của ngài, trong cái cách mà ngài khuyến dạy đệ tử hay là khuyến dạy cho những hàng hậu học, thì theo Đại Đức Pháp Đăng này, Đại Đức Pháp Đăng suy nghĩ như thế nào về cái việc mà Đức Phật này sử dụng cái ngôn ngữ, trong cái ngôn ngữ mà Đức Phật này thường sử dụng, thì kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng.
Như là Đức Phật ngày dạy di mẫu Gotami vậy, nữa dựa vào 8 cái tiêu chuẩn vậy đó. Cái pháp nào mà tu tập đó, là cái pháp nào mình nghe mà dựa vào cái pháp đó mà ngày tu tập đó, thời gian như là ly tham, ly sân, ly si, rồi không có tích tụ ồn ào, thích sống độc cư, thức hạnh viễn ly, và mình thở trở thành người dị dưỡng, dễ nuôi, người dễ cấp dưỡng. Như vậy thì chúng ta thấy mình nghe pháp cũng vậy đó, mình nghe pháp mà mình thấy cái pháp nào mà Đức Phật này dạy chính là cái pháp mà Đức Phật này dạy để diệt trừ tham sân si. Nên mình nhiều khi mình thấy Đức Phật này dạy cho mình hiểu những cái ngôn ngữ địa phương ngữ hoặc là cái ngôn ngữ mà cái tên gọi, nhưng mà rồi mình cũng không có hơn thua nhau ở trên cái ngôn ngữ đó. Quý vị biết có nhiều khi á, mình tu ở trong rồi mình sẽ thấy được á, có nhiều khi á, mình có nhiều vị đó mà họ đi học về họ nói đọc như vậy mới đúng, đọc như vậy là sai. Nhưng mà thật sự đâu quý vị biết cái, nhiều khi mình nói rằng một cái người biết là niệm Nam Mô Bút Hai Giá là niệm về cái Đức Phật đi. Còn bây giờ mình mô Phật hay là Đức Phật trọn lành, mình cũng niệm về Đức Phật thôi. Nhưng mà nếu mà nói cái người đó nói rằng niệm Nam Mô Bút Hai Giá mới đúng á, thì thật sự đó đúng ở trên cái ngôn ngữ Bali thôi. Còn Đức Phật ngày dạy cho mình, ví dụ mình nói rằng Đức Phật trọn lành, mình tưởng Đức Phật trọn lành là tại sao? Vì Đức Phật không có tham sân si, không có phiền não, nên Đức Phật trọn lành. Thì mình hiểu như vậy là hiểu đúng và mình không có tranh luận với nhau. Còn quý vị biết không, có nhiều khi mình không hiểu đúng thì có nhiều người nói rằng đọc như vậy mới đúng, đọc như vậy là sai, đọc như vậy là không có đúng. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị biết rằng cái pháp của Đức Phật nó có bốn cái pháp. Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và biện tài vô ngại. Nhưng mà cái ngôn ngữ, mình hiểu được cái ngôn ngữ nào mà nó đúng với cái đúng với cái pháp, cái luật á, thì mình sử dụng cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như quý vị thấy những cái từ ngữ mà mình được dịch ra tiếng Việt của mình á, ví dụ chữ mắt gá mình dịch là đạo, thì mình hiểu đạo á là cái đạo này là cái bát chánh đạo. Chứ đạo tặc như là đạo này đạo kia đó, này cũng là dùng cái từ đạo. Nhưng mình hiểu cái từ mắt gá mà Đức Phật này nói ra đó, đó là muốn nói đến cái đạo đế. Cái đạo đế có nghĩa là cái người đắc chứng được cái đạo này là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì mình hiểu như vậy đó, thì mình sẽ không có nghĩa là hơn thua với nhau ở trên cái từ ngữ. Và thường thường mình thấy trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói với vị tỳ khu mà Arittha, ngài nói rằng mình nên nói cái gì nói với cái tâm từ, nói đúng thời, nói hợp lý, nói đưa đến cái sự tu tập, nói với cái đưa đến cái sự tu tập đó. Bởi vì cái nói như vậy á, mình nói về tu tập đó có nghĩa là mình nói mình cũng trao dồi, mà cái người kia nghe cũng trao dồi cái sự tu tập, chứ không có đem đến cái lời qua tiếng lại mà tranh hơn thua với nhau trên cái từ ngữ. Bởi vì mình thấy cái ngôn ngữ hay ngôn ngữ đạo, danh mục hay danh mục đạo đó, nó cũng không có nói hết cái đạo được. Bởi vì cái đạo là cái sự gọi là đạo là cái sự chứng đắc. Còn Đức Phật ngày dùng cái từ đạo đó là ngày nói lên để cho mình hiểu rằng đạo là mắt gá, là cái con đường bát chánh đạo, và thực hành theo tám cái chi phần này. Rồi á, ngày dạy cho mình để mình một là cái pháp học, pháp hành và pháp thành. Mình học cho hiểu được những cái chi phần này, rồi cái hành trì theo cái chi phần này, để rồi mình chứng đắc được cái chi phần này. Nên nó mình hiểu được như vậy thì mình cũng không có tranh cãi. Cái từ ngữ đó mà Đức Phật ngày viên tịch Niết Bàn ngày cũng nói, sau này có những vị tỳ khưu đó dùng cái từ ngữ đó, thì mình nên so sánh cái từ này nó sáng nghĩa, cái từ kia sáng nghĩa hơn. Ví dụ chúng ta thấy cái ngôn ngữ mà Phật giáo Việt Nam mình dịch như là cái sở hữu tầm, mà dịch là hữu quán hữu chiếu đó, mà sở hữu tầm, sở hữu tứ đó, mà sau này các vị đó thấy cái sở hữu tầm, tầm là gì, là hướng tâm, tứ là quan sát, mà dạy thì sao mình gọi là cái tâm mình hướng đến là quan sát thôi. Còn cái kia hữu chiếu, hữu quán, hữu chiếu là cái chiếu vô, hữu quán là quán vô. Thành ra nó có thể cái từ đó nó có thể hiểu lầm qua những cái chi pháp khác. Nên sau này các vị dù là kinh tạng hán tạng có lâu rồi, nhưng mà thấy cái từ đó nó không có sáng với cái từ tầm là hướng đến, tứ là quan sát. Nó đơn giản nhưng mà nó lại sâu sắc. Còn hữu chiếu, hữu quán á, mình nghe cái từ này á, thì mình thấy hữu chiếu là chiếu cái gì, hữu quán là quán cái gì. Thành ra mình khó hiểu hơn là cái chữ, cái từ tầm, tầm là hướng đến, tứ là quan sát. Thành ra chúng ta thấy khi một người mà học mình thấy cái từ này á, nó sáng hơn, cái từ kia nó tối hơn, mình có thể dùng cái từ này và không có dùng cái từ kia. bởi cái từ kia có thể người ta hiểu lầm, nên mình có thể bỏ cái từ kia. Như vậy thì quý vị biết, một cái người mà vì mục đích đó, mang lại cái sự giác ngộ giải thoát, không có tranh luận đó, họ biết được cái từ ngữ nào dùng, cái từ ngữ dùng để làm cho nó sáng tỏ thôi. Nên thường thường quý vị biết một cái ngôn ngữ mà lâu đời đó thì nó được hoàn thiện hơn. Những cái ngôn ngữ mà nó không có lâu đời, nó chưa có hoàn thiện lắm. Ví dụ mình thấy cái tiếng du hay là người ta nói rằng anh với tôi thôi. Nhưng mà cái ngôn ngữ mà Việt Nam mình đó, thì anh ở đây là có thể chỉ con, tôi kia có thể chỉ ba, bà, cố, bà, nội rồi kia nọ. Mình dùng cái từ mình kêu ra phân biệt cấp cao như vậy, thì mình hiểu được cái ngôn ngữ của mình lâu đời đó, nó sẽ có hoàn thiện hơn những ngôn ngữ mà nó ít nó cái từ ngữ đó người ta sẽ sửa từ từ. Nên thường thường quý vị thấy nhiều khi những cái từ nó đơn giản, nhưng mà nhiều khi những cái từ nó có một cái lịch sử lâu năm đó, thì cái từ ngữ nó phong phú hơn. Nên mình thấy cái phong phú là tại sao? Vì người ta sẽ kêu gọi cái từ ngữ đó, người ta sắp xếp lại cái từ ngữ để kêu gọi giai dế người này người kia. Chứ mình dùng như vậy thì người ta nói nó hơi thô, ví dụ như vậy. Thì mình theo cái ngôn ngữ, cái văn phong ngôn ngữ nó sẽ được hình thành, nó được sắp xếp, nó hệ thống cho nó phù hợp để mình trao đổi với nhau, mà nó gọi là hoa mỹ của ngôn ngữ. Thì chúng ta hiểu như vậy đó, thì Phật giáo thì Đức Phật Ngài cũng biết cái việc này. Nên thường thì Ngài dạy với tôn giả Aritthá đó, có nghĩa là một cái người mà quên một cái vị tỳ khưu mà trong cái bài kinh kinh ví dụ con rắn á, Ngài có nói với một cái vị tỳ khưu mà khi vị tỳ khưu này binh những vị tỳ khưu đi, ai mà nói tới thì vị tỳ khưu này sân hận, nóng nảy, bực bội, dùng những cái lời nói chống đối binh vực những cái này mà không có suy xét. Đức Phật Ngài mới quở trách, Ngài nói mình nói như thế nào đó, lời nói không gì thương, không gì ghét, không gì si mê, không gì sợ. Mình thương một người nào đó, mình nói một cái lời nói mà mình thấy mình tư vị gì thương đó, thì mình thấy rằng lời nói đó lỗi lầm. Mình ghét một người nào mà mình nói là một cái lời nói mình thấy mình tư vị gì ghét thì mình thấy nó cũng là một cái lỗi lầm. Một lời nói mình tư vị gì si mê, mình nói đại nói đùa chứ mình không có hiểu biết được cái gọi là lời nói bị có xen si mê vô đó. Hoặc là từng lời nói mình vì sợ người đó có thế lực, người đó có tài sản, người đó có sắc đẹp, người đó có uy quyền, mình nói mình sợ người đó buồn phiền, mình cũng tư vị. Và lời nói như vậy thì Đức Phật nói rằng lời nói mà tư vị thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ thì lời nói đó nó không có chân thật. Lời nói đó nó mang cái tính chất bị tư vị. Thì chúng ta hiểu có những lúc mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta những cái lời nói mà Ngài nói đừng có nói gì tư gì thương, gì ghét, gì si mê, gì sợ, và để cho mình hoàn thiện những cái lời nói đó. Có nhiều khi mình thương một người nào quá đó, mình người ta nói cái gì mình cũng nói đúng hết, đó là tư gì thương. Một người ghét mà họ nói cái gì mình cũng không có chấp nhận hết, đó là tư gì ghét. Mình nói cách gì cũng không chấp nhận. Vì si mê là mình không biết cái gì hết, mà nói sao mình cũng chịu vậy hết, đó là si mê. Vì sợ là mình sợ uy quyền, thế lực, tài sản, sắc đẹp, mà danh vọng, địa vị của người đó, nên người đó nói sao mình cũng chịu hết, đó là cũng tư vị gì sợ. Và mình làm sao mình tránh được những cái điều đó đó? Thì chính Đức Phật là một cái bậc đạo sư, Ngài thấy những cái pháp tư vị này đi địa ngục, nên Ngài mới dạy đừng có lời nói mà bị tư vị, vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn Ngài biết những cái gì cần nói, Ngài chỉ những cái pháp nào cần hành, và Ngài thấy được những cái khuynh hướng tội lỗi đó, Ngài giảng những cái phương hướng đó để cho mình thực hành, và mình làm sao mình đừng có trở thành những cái người mà như là tỳ kheo mà gọi là tỳ kheo mà con cá màu vàng đó, Cáp-pi-lá đó, biết nhiều nhưng mà cuối cùng là những lời Phật ngôn nói thành là phi Phật ngôn, những cái lời phi Phật ngôn nói thành Phật ngôn, những cái lời không đúng sự thật nói thành sự thật, những cái lời sự thật nói thành không sự thật, những cái điều có tội nói thành không có tội, những điều không có tội nói thành có tội, cuối cùng là tỳ khưu Cáp-pi-lá mới rơi vào trong địa ngục chịu khổ đau, sanh là con cá màu vàng, miệng hôi thối. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái hệ quả của những người dùng những cái lời nói, mà những cái lời nói đó mang cái tính chất nghĩa là tư vị gì thương, gì ghét, gì si mê, gì sợ. Lời nói đó không đúng sự thật, nên nó mang ra cái hậu quả như vậy. Thì Chúng tôi tính để thì Đức Tăng hỏi thì Đức Đại Quyền cuối cùng hỏi chúng tôi, thì giờ chúng ta thấy giờ cũng 10:28 rồi. Chúng ta xin trả lời cái câu của thầy Đức Pháp Tăng nói về cái ý nghĩa của bài học hôm nay mà Đức Phật ngày dạy cho chư đệ tử của ngài. Thì chúng tôi xin đóng góp thêm một vài cái ý kiến của mình xuyên qua những cách trình bày những cái điều mà Đức Phật ngài đã dạy, để giúp cho quý vị. Quý vị có nói qua nói lại gì, quý vị đừng thấy gì thương gì ghét gì si mê gì sợ, nói những cái lời nói nào mà mình suy nghĩ nhiều lần mình thấy lời đó là lời lợi ích, lời nói đó là một cái lời nói từ Đức Phật ngài nói ra, thì mình thực hành theo như vậy thôi. Chúng tôi xin trả mic lại cho MC điều họp vì còn đúng, vì đúng giờ rồi.
Sa thụ. Chúng con thành kính tri ân, là thành kính tri ân đại đức Bạch Đàng gia từ bi điều hòa trung tình sắc thai thượng tọa giác đẳng. Và con nghĩ là mấy chị trong ban điều hành còn lên trong bích nên con không dám lên. Bây giờ con Nhật Bình thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.
na so ti on tu ni lo da rang o tu sa pa su man da rang da rang da rang tu sa pa li va ta na pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni lo da rang o tu sa pa su man da rang da rang tu sa pa li va ta na pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni lo. Thank you.